Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa 5C. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy, khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa hôm nay theo chu kỳ phụng vụ 5C của phúc âm Thánh Luca chia ra làm hai phần. Phần đầu là phần mà Thánh Gioan nói về cái đấng mà Ngài sẽ làm phước rửa cho. Và cái đấng đó là cái đấng sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Chúa Giêsu Kitô tới là để làm phép rửa cho nhân loại nói chung và cho giáo hội nói riêng trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái sự kiện là sau khi Chúa Giêsu về trời được 10 ngày thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Và khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì cái gì xảy ra? Thì trước hết là gió thổi mạnh, thứ hai lùa vào nhà nơi mà các thánh tông đồ đang tụ họp để chờ đón Chúa Thánh Thần và để được rửa trong Chúa Thánh Thần, đúng như Chúa Kitô đã tiên báo cho các thánh tông đồ ở sách Tông vụ đoạn 1 câu 5. Đó là cái gì? Gioan làm phép rửa trong nước. Còn các con trong mấy ngày nữa thôi, các con sẽ được rửa trong Thánh Thần. Và khi Chúa Thánh Thần hiện xuống là các thánh tông đồ được rửa trong Thánh Thần. Nhưng mà Chúa Thánh Thần lại lấy những cái hình thù ngọn gió mạnh lùa vào nhà. Thứ hai nữa là những cái lưỡi lửa, những hình lưỡi lửa đậu trên đầu từng tông đồ một, và sau đó đã biến đổi các thánh tông đồ và đã thúc đẩy các thánh tông đồ tung cửa ra và bắt đầu ra rao giảng làm chứng cho Chúa Kitô. Ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có lửa, ở đấy có sự sống, ở đấy làm cho con người không thể ngồi yên và phải sinh động. Đó, lửa ám chỉ cái đó. Do đó nên hai môn đệ đi Emmaus được nghe lời Chúa Giêsu nói mà lúc bây giờ chưa biết là Chúa Giêsu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nóng lên. Đấy, lửa đấy, Thánh Thần đấy, lời của Chúa đó, làm cho hai vị cảm thấy nóng lên nhờ lời của Chúa và nhờ Thánh Thần được thông ra bởi lời của Chúa. nhất là sau khi Chúa Giêsu phục sinh từ trong cõi chết. Vào tối ngày thứ nhất trong tuần, khi Chúa phục sinh, Chúa hiện ra với các thánh tông đồ, thì Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ, và nhờ đó các thánh tông đồ đưa tha tội. Và chính các thánh tông đồ cũng nhờ thánh thần đó mà được quyền năng tha tội cho tất cả tội nhân trên thế gian này. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm lại. Chúa Giêsu Kitô tới để thông ban thánh thần cho nhân loại nói chung và cho giáo hội nói riêng. Nhờ đó mà thánh thần có thể canh tân bộ mặt trái đất qua giáo hội của Chúa, qua những con người được tái sinh trong nước và thánh thần. Thế nhưng chính bản thân Chúa Giêsu Kitô trước khi mà làm phép rửa trong thánh thần và trong lửa, và để có thể làm phép rửa trong thánh thần và trong lửa thì chính Ngài cũng phải chịu phép rửa. Do đó đến cái phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay nói cái gì? Khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa, Chúa Giêsu thật sự đã chịu phép rửa bởi tiền hô Gioan Tẩy giả. Mà tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa? Trong khi đó, người tự bản thân là vô tội, là toàn hảo, là đấng toàn hảo, là đấng vô tội, là con Thiên Chúa làm người, thì làm sao có tội được? Thế nhưng, bởi vì người mặc lấy nhân tính của con người, mà cái nhân tính đó của con người đã bị băng hoại bởi nguyên tội rồi. Giờ đây, Thiên Chúa nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô để có thể gánh tội trần gian. Do đó nên Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giêsu hai lần: đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Và vì người gánh tội trần gian đổ lên hết trên đầu người, và người phải giống như là bị nhuộm đen bởi tội lỗi của loài người. Và vì thế nên Ngài tự mình là đấng vô cùng toàn thiện và thanh sạch, toàn hảo, nhưng đã tình nguyện xuống thế làm người, mặc lấy cái nhân tính của con người, ôm lấy tất cả tội lỗi của con người từ Adam Eva cho đến tận thế. Người đã bị nhuộm đen và trở thành hôi thối bởi tội lỗi của con người. Và vì thế nên người cũng cần chịu phép rửa. Cái phép rửa này không phải là phép rửa tha tội, giống như phép rửa chính người sẽ thiết lập sau khi người phục sinh từ trong cõi chết. Nhưng dầu sao, cái phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy giả cũng là một phép rửa hướng về cái phép rửa tha tội mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập. Và việc Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa đây cũng ám chỉ là cái phép rửa mà người sẽ thực sự phải chịu sau này là khổ nạn và tử giá của người. Đấy là phép rửa người sẽ phải chịu, phép rửa bằng dính máu của người. Và cái phép rửa đó người chịu để có thể đền lại tội lỗi cho loài người, cứu chuộc loài người cho khỏi tội lỗi và sự chết. Phép rửa mà Chúa Giêsu chịu bởi tiền hô Gioan Tẩy giả ở sông Giô-đan khi mới bắt đầu xuất thân lộ diện và thực hiện cái sứ vụ công khai của mình, sứ vụ thiên sai cứu thế của mình, là phép rửa hướng về cái cuộc tử nạn của người, hướng về cái phép rửa tha tội. Và vì chính vì thế nên người đã đóng vai thật sự là Đức Kitô thiên sai. Người đã thực hiện tất cả những gì mà cha người muốn người phải làm. Và người đã làm cho cha người đẹp lòng. Và sở dĩ người làm được những cái việc cho cha người đẹp lòng là vì người có thánh thần. Do đó nên sau khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và thánh thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Ở đây chúng ta thấy có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là cha qua lời phán, con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Ngôi thứ hai chính là Chúa Jesus Kitô vừa mới lãnh nhận phép rửa và đang cầu nguyện. Và ngôi thứ ba chính là Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và Thánh Thần ngự xuống đó chứng tỏ là Thiên Chúa ở với Chúa Jesus Kitô. Và Thiên Chúa hài lòng về con của mình, bởi vì con của mình đã làm đúng như ý của mình muốn. Do đó nên hoàn toàn đẹp lòng cha. Khi nói đến phép rửa là nói đến Thánh Thần. Bởi thế nên phụng vụ lời Chúa của lễ Chúa Giêsu trị phép rửa này nói rất là nhiều về Thánh Thần. Bài đọc 1 chúng ta thấy Thánh Thần ở chỗ: đây lời Chúa phán, này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người, ta ban thần trí ta trên người. Chúng ta thấy là Thiên Chúa ban cho con của Ngài thần trí của cha. Thật ra ngay từ khi Chúa Giêsu nhập thể thì người đã đầy Thánh Linh rồi, người đã được sức giàu rồi, khi bắt đầu vào trần gian đã được cha thánh hóa rồi. Thánh hóa đây không phải là thần tính mà là nhân tính. Khi mà thần tính hợp nhất nên một với nhân tính trong cung lòng trinh nguyên của mẹ Maria mà trở thành một ngôi vị thần linh, đó là Chúa Giêsu Kitô, thì cái nhân tính đó của người đã được sức giàu, đã được tràn đầy Thánh Linh rồi. Nhưng khi người lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô ở sông Trực Đăng thì lúc bấy giờ Chúa Cha sức giàu cho người một cách công khai vào cái lứa tuổi nhân tính của người bấy giờ là 30 tuổi. Và Thánh Thần ngự xuống trên người trước hết là để chứng nhận người thật sự là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai. Sau đó Thánh Thần sẽ thúc đẩy người, sẽ hướng dẫn người để người có thể chu toàn nhiệm vụ của một đấng thiên sai, sứ vụ của một đấng cứu thế. Và sứ vụ đó ở chỗ nào? Ở chỗ là đặt công lý trên địa cầu. Và cái thái độ của vị thiên sai cứu thế đó như thế nào? Thái độ đó là không thiên vị ai và rất là nhân hậu, không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Bởi vì có Thánh Thần, mà Thánh Thần là thâm cung của lòng thương xót Chúa. Do đó nên Đấng Kitô phải tràn đầy lòng thương xót mới phản ảnh Cha ở trên trời là đấng xót thương. Và bài đọc 2 trong ngày lễ Chúa Giêsu trị phép rửa cũng nói đến Thánh Thần. Đó là ở chỗ nào? Ở chỗ là: như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi ban bó ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Thiên Chúa sức dầu cho người con nhập thể của mình, hay là rõ hơn là cho nhân tính của người con đó bằng chính Thánh Thần của Cha, để nhờ đó nhân tính đó trở thành một phương tiện cứu độ, một phương tiện tỏ mình ra. Và nhân tính của Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần như vậy, mỗi một lời người nói, việc người làm, mỗi một cử chỉ của người đều là phương cách để người thông Thánh Thần của người ra cho người nghe. Bởi thế nên những ai biết lắng nghe người, những ai theo người, chấp nhận người thì có Thánh Thần của người và nhờ đó được tái sinh và được cứu độ. Lạy mẹ Maria, trong ngày lễ Chúa Giêsu trị phép rửa hôm nay, chúng con nghĩ lại chính phép rửa chúng con đã được lãnh nhận, phép rửa tha tội, phép rửa tái sinh chúng con vào sự sống đời đời, vào sự sống thần linh. Chúng con nhờ phép rửa đó mà được trở nên con Thiên Chúa, trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, trở nên chi thể của Chúa Kitô. Và cũng nhờ phép rửa đó, chúng con mới có khả năng tác hành như một người con của Thiên Chúa, nhờ ba thần đức tin cậy mến, cũng như bảy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi là con của Thiên Chúa, sống xứng đáng với tư cách là người con của Thiên Chúa, giống như Chúa Giêsu Kitô, để nhờ đó chúng con có thể được Chúa Cha công nhận trong Chúa Kitô là con, là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Amen.
Thank you.